Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 27 tháng 5, thứ Bảy, trong tuần thứ Bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 20 tới 25. Khi ấy ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết này. Phần anh hãy theo thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiệm vụ của người môn đệ là bước theo sau Chúa Giêsu. Người môn đệ không được quyền đi trước, nhưng người môn đệ là kẻ theo thầy. Dẫu chúng ta sống ơn gọi tu trì hay ơn gọi của người Kitô hữu giáo dân, chúng ta cũng được chia sẻ chức danh là môn đệ của Đức Kitô. Là môn đệ, chúng ta hãy nhớ Đức Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Phần anh hãy theo thầy." Xin cho chúng ta biết được vị trí của mình theo sau Đức Giêsu. Theo sau không phải là những bước chân thể lý để đi lại những dặm đường mà Đức Giêsu đã đi qua. Theo Chúa nghĩa là lắng nghe lời Chúa, đón nhận và sống những giáo huấn của Chúa. Theo Chúa là mỗi ngày nỗ lực để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Theo Chúa là thông phần với Chúa trong cuộc vượt qua của người khi chúng ta thi hành sứ mạng làm chứng tá của mình. Theo Chúa nghĩa là cùng Chúa đồng lao cộng khổ, để rồi cũng cùng Chúa được chia sẻ vinh quang. Người môn đệ là người bước theo thầy. Chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ, mời gọi để bước theo Chúa Kitô, mà là bước theo Chúa Kitô của tin mừng. Đức Kitô của tin mừng là Đức Kitô của bình an, Đức Kitô của tình huynh đệ, Đức Kitô của tình yêu thương. Đức Kitô đem đến cho con người niềm vui và sự sống sung mãn. Ước chi người Kitô hữu hiện diện nơi đâu thì nơi đó tình yêu, niềm vui được lan tỏa. Chính đời sống diễn tả niềm vui và tình yêu ấy là lời khẳng khái giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Không có chỗ cho người Kitô hữu đau khổ buồn phiền. Không có chỗ cho người Kitô hữu thất vọng, chán nản. Không có chỗ cho người Kitô hữu gây chia rẽ bất đồng. Bởi lẽ, sống như thế không phải là người bước theo Chúa Kitô. Sống như thế không thể trở thành lời chứng cho thầy của mình. Giữa cuộc sống hôm nay, biết bao lần đời sống của chúng ta phản chứng. Biết bao lần chúng ta thực sự chưa bước theo Chúa Kitô mà đã bước đi những lối rẽ riêng của đời mình. Bước đi theo tinh thần thế tục, bước đi theo ý riêng chứ không phải ý Chúa. Phần của anh, hãy theo Thầy. Lời của Chúa mời gọi Thánh Phêrô hôm nay trong đoạn kết thúc tin mừng theo Thánh Gioan cũng là lời Chúa đang ngỏ với mỗi chúng ta. Phần của con, hãy theo Thầy. Dẫu chúng ta là ai, dẫu chúng ta thế nào, xin hỏi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình người môn đệ là bước theo Chúa Kitô, để mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hơn một lần chúng con cảm thấy mệt mỏi, hơn một lần dường như chúng con lê bước bởi chính sự nặng nề của thân phận con người. Nhưng Chúa mời gọi chúng con hãy theo Chúa. Xin chúng con có được sức mạnh và có được lòng yêu mến và động lực thúc đẩy để chúng con bước theo Chúa đến cùng, như Thánh Phêrô và các môn đệ đã bước theo Chúa đến cùng trên hành trình đức tin, trên hành trình loan báo tin mừng, trên hành trình thập giá, và các ngài đã được chia sẻ vinh quang trong vương quốc của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và từng người chúng con. Amen.
Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy,
phần con hãy theo Thầy,
về phần con
hãy theo Chúa bao nỗi buồn vui, ngày đôi con không đau và tiếc buồn vần, và lần con đang lên làm ánh sáng trên trời,
hãy theo Thầy. Phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy,
về con hãy theo Thầy, yêu thương trong những ngày một tình yêu nên thánh kia không tan phai, dù ngày qua hôm nay xa xôi hay gần đây, một tình yêu hay yêu thương vì Chúa mà thôi.
Phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy.
Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo
thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày thế giới dồn cho việc bảo toàn thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi Kitô hữu hãy thay đổi tâm thức, lối sống và các chính quyền hãy cải tiến các chính sách để bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm nay với chủ đề Hãy để cho công lý và hòa bình tuôn chảy, một câu lấy hứng từ lời ngôn sứ Amos. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Sứ điệp được trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Marconi, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản, chủ tọa, cùng ba vị thuộc phong trào Laudato Si. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng môi trường hiện nay trên thế giới. Quá nhiều người không được uống nơi dòng sông công lý và hòa bình. Nhiều người là nạn nhân của những bất công về môi trường và khí hậu. Vì thế, cần phải chấm dứt cuộc chiến tranh điên rồ chống lại thiên nhiên. Những sa mạc bên ngoài gia tăng trên thế giới, vì những sa mạc nội tâm trở nên quá rộng lớn. Trào lưu duy tiêu thụ tham lam được nuôi dưỡng bằng những công ty ích kỷ đang đảo lộn chu kỳ nước trên trái đất. Việc sử dụng vô độ các nguyên liệu phiến thạch và phá rừng cây đang làm cho nhiệt độ gia tăng và tạo nên hạn hán trầm trọng. Tình trạng thiếu nước kinh khủng ngày càng ảnh hưởng đến các gia cư của chúng ta, từ các cộng đoàn bé nhỏ ở nông thôn đến các thành phố lớn. Trong sứ điệp, nhắc đến mùa thiên nhiên được cử hành trong các giáo hội Kitô từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có thể góp phần vào con sông lớn công lý và hòa bình trong mùa thiên nhiên này thế nào? Chúng ta, nhất là các giáo hội Kitô, chúng ta có thể làm gì để chữa lành căn nhà chung của chúng ta, làm sao để sự sống được sung túc? Thưa, chúng ta phải quyết định biến đổi con tim, lối sống của chúng ta và những chính sách công cộng điều hành các xã hội chúng ta. Và Đức Thánh Cha lần lượt trình bày ba điểm đó. Trước tiên là phải thay đổi tâm thức, canh tân tương quan của chúng ta với thiên nhiên, để không coi nó như một đối tượng để khai thác bóc lột. Trái lại, chúng ta gìn giữ thiên nhiên như một hồng ân thánh thiên của đấng tạo hóa. Thứ hai là thay đổi lối sống của chúng ta. Đi từ sự ngưỡng mộ biết ơn đối với đấng tạo hóa và thiên nhiên, chúng ta hứng hối những tội lỗi sinh thái của chúng ta. Những tội này gây hại cho thế giới thiên nhiên và cả các anh chị em chúng ta. Với ơn Chúa giúp, chúng ta chấp nhận lối sống bất phung phí, bất tiêu thụ vô ích, nhất là những tiến trình sản xuất độc hại và không bền vững. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi các chính sách công cộng điều hành các xã hội chúng ta và uốn nắn cuộc sống của người trẻ ngày nay và tương lai. Thay đổi những chính sách kinh tế chỉ dành cho thiểu số những người giàu sang, gây gương mù và để cho nhiều người phải chịu những điều kiện sống suy thoái, chấm dứt hòa bình và công lý. Hiển nhiên là các nước giàu hơn đã tích lũy một món nợ sinh thái. Các vị lãnh đạo thế giới hiện diện tại hội nghị thượng đỉnh COP28 sẽ nhóm tại Dubai từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 12 tháng 12 năm nay phải lắng nghe khoa học và bắt đầu một tiến trình thay đổi mau lẹ và công bằng để chấm dứt kỷ nguyên các nhiên liệu phiến thạch.
In Roma, các giám mục công giáo Ukraine sẽ nhóm công nghị tại Roma. Các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ đông phương trong và ngoài nước sẽ nhóm công nghị thường niên tại Roma từ ngày 3 đến 13 tháng 9 năm nay với chủ đề việc mục vụ cho các nạn nhân chiến tranh. Trong sắc lệnh mời họp, tất cả các giám mục của giáo hội này chiếu theo giáo luật và lời tuyên thệ có nhiệm vụ phải tham dự công nghị. Năm ngoái 2022, lẽ ra công nghị thường niên diễn ra tại thủ đô Kiev, nhưng vì cuộc xâm lăng của Nga nên nơi họp được di chuyển sang thành phố Brezhnev và diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 7. Trước đó, vì đại dịch COVID-19, công nghị năm 2020 và 2021 tiến hành dưới dạng trực tuyến. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương được thành lập cách đây 428 năm, khi một số các giám mục có linh mục chính thống Nga nhóm công nghị xin hiệp nhất với tòa thánh vào năm 1595. Tòa thánh chấp nhận và cho phép các tín hữu công giáo vẫn giữ nguyên phục vụ Byzantine và kỷ luật như các giáo hội đồng phường. Trong thời Cộng sản Liên Xô, giáo hội này tại Ukraine bị nhà nước ép sáp nhập vào chính thống Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các cộng đoàn công giáo phục hồi, cả các thánh đường cũng tái trở thành công giáo. Hiện nay, giáo hội này có khoảng 5 triệu tín hữu ở Ukraine và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Bắc Mỹ, Australia, Argentina và Brazil, với hơn 40 giám mục và trên 3.000 linh mục.
Tin Giáo phận Bà Rịa, Caritas Hạt Long Hương tổ chức chương trình truyền thông thần học thánh kinh về di dân. Vào lúc 8 giờ thứ ba, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Caritas Hạt Long Hương đã tổ chức buổi học hỏi với chủ đề chương trình truyền thông thần học thánh kinh về di dân diễn ra tại giáo xứ Đông Hải, Hạt Long Hương. Cùng đồng hành và hiện diện trong buổi học hỏi này có cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Dương, phó giám đốc Caritas Giáo phận Bà Rịa, cha An Tôn Trần Văn Binh, chánh xứ Đông Hải, đặc trách Caritas Hạt Long Hương, ông Giuse Vũ Văn Quế, chánh văn phòng Caritas Bà Rịa và khoảng 60 tham dự viên là thành viên Caritas thuộc các giáo xứ trong Hạt Long Hương. Buổi học hỏi do cha An Tôn Trần Văn Binh, đặc trách Caritas Hạt Long Hương, chuyên trách chương trình di dân an toàn dẫn giải. Cha phụ trách cho biết, thần học thánh kinh về di dân cũng là thần học về con người, đặc biệt trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Học hỏi về thần học thánh kinh về di dân là học một trong những khía cạnh về thần học phục vụ, hiểu để yêu mến và phục vụ người di dân. Vì thế, Caritas Hạt Long Hương tổ chức buổi học hỏi nhằm giúp các tham dự viên hiểu và suy tư thần học thánh kinh dựa vào ba điểm: xuất hành, hiếu khách và công giáo tính. Ba khái niệm thần học này diễn tả cách thức Thiên Chúa muốn hiện diện và chia sẻ đời sống con người. Sau buổi học hỏi, cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Dương đã ngỏ lời cảm ơn cho đặc trách Caritas Hạt Long Hương và các tham dự viên trong hạt đã tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức để cùng cộng tác với Caritas Giáo phận trong các hoạt động bác ái, cách riêng là chương trình di dân an toàn. Cuối buổi học hỏi, ông Phaolô Trần Quang Thái, trưởng Caritas Hạt Long Hương, thông tri về những hoạt động bác ái của hạt đã thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay, cũng như giải đáp những thắc mắc, ý kiến từ Caritas các giáo xứ. Buổi học hỏi kết thúc lúc 11:30 cùng ngày trong an bình, vui tươi và tràn đầy tinh thần hăng say, phục vụ. Được biết, chương trình truyền thông thần học thánh kinh về di dân sẽ được triển khai luân phiên đến các giáo hạt trong Giáo phận Bà Rịa trong thời gian tới, để không chỉ các hội viên Caritas mà mọi người đều có thể tham dự.
Tin Kiev, Ukraine. 18 triệu dân Ukraine đang cần trợ giúp nhân đạo. Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, phủ lãnh Giáo hội Công giáo Ukraine dì lễ đồng phường, nhận định rằng một giai đoạn mới trong việc leo thang chiến tranh đang diễn ra trước mắt chúng ta. Thật là buồn vì chiến tranh tiếp tục, và theo các tổ chức quốc tế, khoảng 18 triệu dân tại Ukraine ngày nay đang cần được cứu trợ khẩn cấp về nhân đạo. Đức Tổng Giám mục Shevchuk tuyên bố như trên hôm Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, trong tuần lễ thứ 66 từ khi xảy ra chiến tranh gây hấn của Nga chống Ukraine. Ngài cũng nhận xét rằng, trong những ngày gần đây, con số những vụ Nga phóng tên lửa ban đêm vào Ukraine, đặc biệt tại thủ đô Kiev, gia tăng một cách thê thảm. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi tin rằng tiếng nói của anh chị em sẽ cứu mạng cho hàng trăm thường dân. Và thế giới hãy biết rằng, Ukraine đang đứng vững, đang chiến đấu và đang cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục trưởng cũng cho biết, khóa họp thứ 94 của Công nghị các Giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương đã tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Zavanisia trong những ngày vừa qua và các thành viên đã cứu xếp tình trạng nhân đạo tại Ukraine. Theo ngài, những vấn đề này càng gia tăng trong những tháng tới đây. Trước tiên, nhu cầu trợ giúp lương thực cho dân chúng đang gia tăng và chúng ta cần nỗ lực giúp đỡ những người đói, giúp nước cho người khác. Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng nói rằng một vấn đề lớn khác về mặt nhân đạo là các trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngày nay, hàng ngàn trẻ em đã bỏ học và không có cơ hội được giáo dục tại trường học. Vì thế, điều này có thể trở thành một vấn đề nhân đạo trầm trọng. Đức Tổng Giám mục trưởng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự sẵn sàng của Ngài ủng hộ kế hoạch hòa bình để giải quyết vấn đề lớn lao của Ukraine trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đức Tổng Giám mục nhận xét, kế hoạch hòa bình gồm 10 điều mà Ukraine đề nghị ngày nay thực tế là 10 loại khủng hoảng nhân đạo do phải được giải quyết này. Vì thế, kế hoạch hòa bình của Tổng thống chúng tôi là 10 yếu tố cần thiết cho sự sống còn của nhân dân Ukraine, từ các vấn đề an ninh cho đến việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân dân chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai bác ái. Sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai bác ái, cũng gọi là dòng nữ tử thánh Luigi Orione. Ngài nhắn nhủ các nữ tu sống trọn lời dạy của Thánh Sáng Lập là sống kết hiệp với Chúa Giêsu, gần gũi chị em và tích cực phục vụ. Dòng gia thánh Orione sáng lập cùng với ngành nam là các nam tử chúa văn phòng, các nữ tu khiếm thị thờ lạy thánh thể và sau cùng là các nữ tu chiêm niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu như một giá trị căn bản đối với mọi tu sĩ, như chính Cung đồng chung Vatican thứ hai đã dạy trong sắc lệnh Đức Nến Trọn Lành. Việc tông đồ và sức sinh động của giáo hội càng phong phú nếu các tu sĩ càng sống kết hiệp với Chúa Kitô như những môn đệ tiên khởi. Luôn để Chúa Kitô sống và hành động trong mình, như Thánh Phaolô đã nói, không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Tiếp đến là sống gần gũi anh chị em. Đức Thánh Cha nói, chị em hãy luôn có một cảm thức dịu dàng của người mẹ giữa chị em với nhau và đối với người khác, đừng bao giờ lạnh nhạt. Và nếu đôi lần chị em cảm thấy thứ bệnh tật của tâm hồn này, hãy xua đuổi nó ngay với những tư tưởng, lời nói và cử chỉ tiếp đón và tử tế. Chúng ta biết rằng một miếng bánh chia sẻ với nụ cười thì tốt hơn là một món ăn mỹ vị nhưng được ướp lạnh và nhạt nhẽo với tình yêu. Các nhà và nơi phục vụ của chị em hãy đầy tình mẫu tử nồng ấm. Thứ ba là Thánh Luigi Orione dạy chị em hãy chăm chỉ làm việc, đừng từ nan điều gì trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất. Phục vụ những người nghèo, người bé nhỏ, những người bị đủ thứ tai ương và đau đớn, sắn tay áo lên như những người mẹ tốt lành, với lòng cảm thương, tinh thần sáng tạo và trong tình bác ái. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chị em tự định nghĩa là một dòng, do ơn gọi là dòng Samaritano. Ai là Samaritano hơn là người mẹ đối với con cái mình? Tôi nhắn nhủ chị em hãy yêu thương như thế, như Thánh Luigi Orione đã làm, như những bà mẹ trong tình bác ái.
Yeah.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một nói với giới trẻ tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về đề tài hài lòng đem lại niềm vui. Donald Walters viết rằng, hài lòng được coi là đức tính tối thượng. Hài lòng hàm nghĩa sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn nhất. Nhưng trên tất cả, đó là sống cái hiện tại vĩnh hằng. Điều này nằm sau cái hiện tại của thời gian. Có người cứ ao ước những cái khác mình, đời họ thua thiệt biết bao. Có người luôn miệng than phiền, cuộc đời cho họ thì ít mà nợ họ thì nhiều. Thâm tâm ta hãy mỉm cười với Chúa vì biết rằng đời sống là mộng ước của Ngài. Hài lòng là con đường chắc chắn để rút ra điều tốt đẹp nhất nơi mọi hoàn cảnh. Trong cuốn sách có tựa đề Hãy vui dù bất cứ giá nào, Richard Carlson đã đề ra nguyên tắc của tư tưởng như sau. Con người là tạo vật biết suy nghĩ, phán đoán để tìm ra lý do sống còn của mình qua những cảm nghiệm suy tư. Nhưng thực ra, theo ông, nguyên tắc này ít ai để ý. Theo tâm lý học, nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta sẽ đạt được niềm vui trong đời sống hàng ngày. Khả năng suy nghĩ đóng vai trò thiết yếu cho trí khôn con người. Chúng ta không biết chắc chắn suy nghĩ phát xuất từ đâu, nhưng một điều chúng ta biết rõ ràng, động lực nào làm cho trái tim đập. Đó là chức năng sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng như cho tạo vật sinh linh. Sự liên hệ giữa ý nghĩ và cảm xúc như thế nào? Mỗi xúc cảm tích cực hay tiêu cực là kết quả của ý nghĩ. Bạn không thể nào có cảm nghiệm ghen nếu nó không phát xuất từ ý nghĩ ghen tương của bạn. Cũng thế, bạn không thể nào cảm thấy chán nản tự nó được. Cảm giác chán nản là do ý nghĩ chán nản của bạn mà có. Ý nghĩ chán nản của bạn sở dĩ xuất hiện là vì bạn đã nhìn thấy hình ảnh hoặc người hoặc hoàn cảnh gây nên cho bạn hình ảnh và ý nghĩ đó. Tư tưởng tích cực hay tiêu cực nằm trong tiềm thức chúng ta. Nếu chúng ta không để ý, nó vẫn hoạt động ngấm ngầm và rồi bộc phát ngay lập tức khi đối diện với dữ kiện đập vào nhãn quan chúng ta. Tới nỗi, chúng ta không thể kiềm chế được. Chúng ta là người chủ động của tư tưởng mình. Nếu tư tưởng tích cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tích cực. Nếu tư tưởng tiêu cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tiêu cực.
Được an bình. đầu cây trắng sẽ tăng hủy thiên
theo tiếng đời ta đời cũng trôi
theo lo lắng tay trắng âu lo theo tôi lối suốt đời gặp tôi lo.
Vào sự quyết định của chúng ta. Và đương nhiên, chúng ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả của sự quyết định đó. Tư tưởng không bất chợt xảy đến, và tư tưởng cũng không từ ngoài xảy ra. Trái lại, tư tưởng bắt đầu từ đầu óc chúng ta. Còn nhớ trong Tin Mừng, khi các kinh sư tranh luận với Chúa Giê-xu về những việc Ngài làm trong ngày Sa-bát là trái luật Mô-sê, và các môn đệ Ngài không giữ luật trong cách ăn uống, không rửa tay như luật đã dạy. Họ kết luận Ngài bị quỷ ám. Chúa Giê-xu trả lời họ cách bình tĩnh, Ngài lý luận vững chắc để cho họ hiểu ý Ngài. Chúa nói, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Ngài nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ô uế. Đôi khi tư tưởng gò ép chúng ta và tâm trí không thể mở rộng tới nỗi thân xác bị lệ thuộc, và kết quả là thân xác hao mòn, ốm yếu, tê liệt. Khoa tâm lý khám phá thân xác và linh hồn là một. Tất cả những gì thuộc về thể xác và tâm hồn gắn bó với nhau, vì thế ảnh hưởng tâm lý cũng ảnh hưởng tới thể xác và con người mắc bệnh tâm lý. Bác sĩ phân tâm học kể câu chuyện như sau. Bà vợ trẻ lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ không được chồng yêu thương chăm sóc. Bà để cho tư tưởng tiêu cực ám ảnh luôn tới độ lâm bệnh và phải điều trị tại bệnh viện. Sau nhiều trắc nghiệm, bác sĩ cho chồng bà biết rằng ông không tìm ra bất cứ triệu chứng nào. thể xác bà khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi ngờ nào cả. Bệnh của bà thuộc loại tâm thần. Giữa hai người, họ nghĩ ra cách bí mật, họ mời cô y tá trẻ đẹp tới săn sóc bà. Sau đó, người chồng thử ý bà vợ và nói rằng, em yêu, em luôn trăn trối với anh rằng, em muốn cho anh được hạnh phúc nếu chẳng may em mất đi. Em à, anh nghĩ anh đã tìm được người mà anh chắc chắn người đó có thể thay em được và sẽ làm anh hạnh phúc. Anh tin rằng cô y tá trẻ đẹp săn sóc em đó có thể là người làm anh hạnh phúc. Sau thời gian ngắn, phép lạ đã xảy ra, bà vợ bình phục ngay. Từ đây, tác giả Donald Walters viết về hạnh phúc như sau. Hạnh phúc là một tâm thái nảy sinh từ xác quyết đơn giản này, có hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hạnh phúc không nằm trong sự vật đổi rời hay thành tựu bên ngoài. Khi biết rằng chẳng có gì bên ngoài, thất vọng, thất bại, bị hiểu lầm, có thể khuynh đảo bạn, là bạn đã tìm thấy hạnh phúc đích thật rồi đó. Hãy dũng cảm duy trì ngọn lửa trong tim. Từ niềm vui của Chúa, bạn vào đời. Bạn là niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, với những lời chia sẻ của Donald Walters trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần khác tới.
Đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ, người vừa bước tôi đi như giấc mơ.
Niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn thơ.
Trời yêu thương mây xanh ngày mai trôi, dòng suối mát theo tim dù phút nôi.
Xưa quê hương tiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca đang trôi bay.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi.
Dù tôi đi nơi xa xa lắm lơ, đường chân lý say xưa như lối thơ.
Và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn thơ.
Người cho tôi muôn câu dù tiếc tha, lòng tôi say theo nên muôn khúc ca.
Tình yêu thương thiên thu không quá ngờ, đắm say lòng tôi lấy ca bằng ngân nga.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi.
Yêu thương cho tôi nâng chén say, ngọt hương thắm cho tim tôi ngất ngây.
Niềm yêu thương nên mang theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung thủy không đổi thay.
Đời tôi xin thiên thu yêu Chúa tôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi.
Ngày đôi môi xinh tươi muôn nén cười, hát theo lòng tôi để ca đang trôi.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Vương quốc nọ, có một nghệ nhân múa rối, có một con rối là phương tiện mưu sinh. Con rối đó được làm bằng gỗ khá tinh xảo và trông rất giống người thật. Nó còn được nghệ nhân mặc cho quần áo đẹp nên trông rất sống động. Trong mỗi buổi biểu diễn, mọi người cứ ngỡ rằng nó biết múa, biết ca, nhưng thật ra là lời ca của nghệ nhân. Và ông điều khiển mọi động tác của con rối nhuần nhuyễn, nhịp nhàng, hòa cùng với tiếng hát. Mọi người không ngừng trầm trồ và đã không thích gì tiền thưởng cho ông khi xem con rối biểu diễn. Tiếng lành về nghệ nhân múa rối và con rối đó được đồn đến tai nhà vua của vương quốc đó. Nhà vua cho mời nghệ nhân vào cung biểu diễn. Trong ngày nghệ nhân trổ tài, vua và hoàng hậu cùng ngồi trên lầu cao nhìn xuống để thưởng thức. Cả hai người cùng rất hào hứng khi thấy chú rối có các điệu ca vũ còn hay hơn cả người thật. Nhưng không may, trong quá trình biểu diễn, người gỗ thường xuyên hướng về phía hoàng hậu, khiến nhà vua tưởng rằng người gỗ đang để ý đến hoàng hậu. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, thì cơn nóng giận và ghen tức của nhà vua nổi lên cao độ. Nhà vua đứng dậy quát lớn: "Tại sao con rối lại cứ ngắm nhìn hoàng hậu? Hãy chém đầu nó cho chậm." Tình thế quá bất ngờ, nghệ nhân múa rối hết sức sợ hãi. Ông khóc lóc quỳ xuống xin đức vua tha cho con rối. Nhưng nhà vua đang trong cơn giận dữ nên nhất quyết yêu cầu đao phủ hành quyết con rối. Thấy không thể thay đổi được tình thế, nghệ nhân múa rối chỉ còn biết nài xin một ân huệ. Thưa bệ hạ, nếu ngài quyết ý giết nó, thì xin bệ hạ cho phép thần được tự tay giết nó. Nhà vua bằng lòng. Nghệ nhân múa rối bèn rút ra một cái chốt ở vai con rối, tức thì mọi bộ phận của con rối đều rời ra thành những mẩu gỗ nhỏ vô tri và rơi xuống đất. Thấy thế, vua kinh ngạc nói: "Ồ, ta thật ngốc khi tức giận với một đống gỗ vụn thế này." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cổ nhân nói rằng giận quá mất hôn quả thật không sai. Không có gì ngốc nghếch và buồn cười cho bằng một con người lại đi tức giận với một đống gỗ vụn. Ấy vậy mà đó lại là phản ứng của vị vua trong câu chuyện nói trên, người được trọng vọng bởi quyền lực và sự khôn ngoan để cai trị cả một đất nước. Cơn nóng giận bốc lên, khiến lúc đó nhà vua không còn có thể suy xét về bản án vô lý của mình dành cho một con rối gỗ. Và ông cũng không có đủ tỉnh táo để lắng nghe được tiếng van nài của một nghệ nhân khốn khổ, sắp mất đi con rối, phương tiện quý giá duy nhất mà ông có thể kiếm sống. Cơn nóng giận thật sự quá đáng sợ. Nó làm con người trở nên mù quáng và có hành vi, cách cư xử vô cùng tàn nhẫn. Nóng giận là một trạng thái cảm xúc tiêu cực, nhưng lại là một phần tất yếu trong những cung bậc cảm xúc của con người. Những ai càng gặp phải nhiều áp lực trong cuộc sống, thì sự nóng giận càng dễ dàng bộc phát. bao tổn thương trong tâm hồn do người khác gây ra mà phải chịu đựng ngày này qua tháng nọ. Những bất công và xung đột nảy sinh trong các mối tương quan và cả những vất vả nhọc nhằn chiếu nặng trong tâm tư và thân xác đều là những ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, dễ dàng bùng lên thành những cơn nóng giận, khiến người ta khó kiểm soát được những suy nghĩ và hành động của mình. Nhìn lại chính mình, chúng ta thấy rất nhiều lúc mình cũng đã nổi nóng và giận dữ. Chúng ta nóng giận với người khác khi họ không làm theo ý mình, hay khi họ gây ra chuyện phương hại đến lợi ích của mình. Và chúng ta cũng nóng giận với bản thân khi mình làm hoài việc gì đó mà không thành công. Sự nóng giận đó không giúp ta giải quyết được vấn đề cho tốt hơn, mà trái lại, khiến ta gây ra những quyết định và hành động hết sức tai hại, phải hối tiếc về sau. Ý thức được tác hại của sự nóng giận, chúng ta cần cố gắng hết sức có thể để chế ngự cảm xúc này và thay thế nó bằng một cảm xúc tích cực hơn. Sách Châm Ngôn dạy ta đừng bè bạn hay giao du với người hay nóng giận, vì sự nóng giận của họ sẽ lây lan qua cho ta. Và tác giả Thánh Vịnh 37 thì khuyên chúng ta hãy dừng cơn phẫn nộ và nổi giận, kẻo sinh ra tội lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết sống hiền lành và nhẫn nại với chính mình và với tha nhân, để nơi gương mặt dịu hiền và cách hành xử khoan dung, nhẹ nhàng của chúng ta, mọi người nhìn thấy được gương mặt khả ái của Chúa. Lạy Chúa, làm sao mà mọi người có thể nhìn thấy dung mạo dịu hiền của Chúa, nơi gương mặt cau có, đằng đằng sát khí của chúng con, thì chúng con nổi giận. Xin Chúa hãy ban sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa, giúp chúng con làm chủ được những cơn giận của mình, để tránh được những lời nói tiêu cực và hành vi bạo lực, hầu kiến tạo sự bình an cho chính mình và những người xung quanh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.